Anh Du, đây là lần đầu anh gọi tên tôi mà không có họ. Một âm tiết ngắn cũng đủ làm nhịp tim phản bội lý trí. Tôi quay lại. Đừng dùng cách gọi thân thiết để đổi lấy sự im lặng. Anh buông tay khỏi quai đồng hồ. Nu, tôi xin lỗi. Lời xin lỗi đến ngay, không kèm giải thích. Tôi ghét việc nó làm cơn giận của mình mất chỗ bám. 48 giờ, anh nói lại, chậm hơn, cô thông báo phần họ cần biết. Tôi không can thiệp, nhưng xin cô chưa công bố chuỗi số ra ngoài nhóm xác minh. Lần này anh hỏi, không ra lệnh. Tôi đồng ý giữ chuỗi số trong nhóm, với điều kiện tư nghi giữ bản sao và người góp giọng có quyền rút ngay. Được. Chiều đó, cả 7 người đều chọn tạm dừng. Không ai nổi giận vì được thông báo, họ chỉ hỏi một câu giống nhau, giọng của tôi đã đi đâu? Tôi chưa thể trả lời. Bà Tôn Mai mang đến một túi quýt, chia cho cả nhóm như thể chúng tôi mới là những người cần được trấn an. Các cô cậu cứ tìm cho rõ, bà nói, tôi không sợ bị nghe. Tôi sợ người ta làm tôi nói điều mình chưa từng nói. Minh Khiêm nhận một quả quýt từ bà bằng hai tay. Cháu xin lỗi vì hệ thống của cháu khiến bác phải lo. Xin lỗi sau khi tìm ra vẫn chưa muộn, nhưng đừng xin lỗi thay cho người khác. Bà nói xong, quay sang kể cho Duy Khang chuyện học sinh cũ. Minh Khiêm đứng yên với quả quýt trong tay. Tôi hiểu vì sao anh muốn điều tra kín. Nếu mã phê duyệt thật sự bị lấy từ quyền của anh vừa là người chịu trách nhiệm, vừa là nghi phạm dễ thấy nhất. Công khai quá sớm có thể phá chứng cứ. Nhưng hiểu không có nghĩa tôi giao cho anh quyền định đoạt. Tối đó, chúng tôi chia việc. Duy Khang kiểm tra thiết bị đã mở phiên quản trị. Tư nghi giữ bản sao hồ sơ và liên lạc với 7 người. Tôi dựng lại từng lần phạm vi bị thay đổi. Minh Khiêm chỉ được cung cấp quyền truy cập, không được tự xóa hay sửa bất cứ dấu vết nào mang tên mình.